Bây giờ nãy giờ thì nói cái tất cả công đức xuất gia nói ba cuồng rồi. Bây giờ thông triết nói phần này là đây là không dám nói dối, để nói ra cho các vị thấy phải ráng. Hãy cuộc đời hãy có thưởng thì có gì? Có phạt. Hãy có phước thì ngược cái phước là gì? Tội. Nói lớn lớn thôi, ngược cái thưởng là gì? Phạt. Thì đây thông xuyên khi nói một đoạn ngắn thôi, nói nhiều nhiều lắm nhưng mà không dám nói. Nói thì nói là đây là để hù các vị kia nào tội nghiệp. Người nào bằng lòng cho con, cho chồng, cho em, cho cháu đi xuất gia, tùy hỷ cho xuất gia, và thay vì trả nợ cho những người đó đi xuất gia được, thì công đức đó thông tiết đã nói ở cuộn băng 1 rồi. Thì bây giờ chỉ nói một đoạn ngắn thôi, là ai mà không bằng lòng cản trở cho người thân mình đi xuất gia, là gây ra những cái điều mà không để cho người thân mình đi xuất gia được, không nối được cái mạng mạch của Phật Pháp, thì phải bị cái quả báo gì? Ở đây thông thuyết chỉ nói theo kinh chứ không dám xuất đoán mà nói đâu. Thì mong là các vị hiểu cho, tại vì thông thuyết hiểu cái phần này cho nên khi xưa đó đi xuất gia cũng nói nhưng mà không dám nói thẳng, thành từ từ mà xin cho nào nói được mình nói, nó mới nói tới cái ý của mình. Thành cái phần này huynh đệ khéo, nếu trong này ai dù là người nữ dù là người nam mà muốn đi xuất gia thì nên cẩn thận. Là tại sao vậy? Mình nuôi ý chí trong lòng ai biết đâu, nhưng mà khi mà mình nói ra mà mình làm không được thì làm cho người thân mình nổi giận, nổi sân lên thì cản trở, thì đây là mình đưa người thân mình vào chỗ khổ cảnh, phải không? Đã, bây giờ thời thông thiết nói là kinh Bảo Tích quyển 4, Đức Phật nói rằng nếu người con đi xuất gia mà cha mẹ ngăn cản sẽ chiêu cảm quả báo bằng cùng trong 7 đời. Nghĩa là nói người con thôi, tức là con, chồng, vợ, anh em, mà nếu trong người thân của mình mà muốn đi xuất gia đó mà mình cản đó, hôm trước thì con nói công đức ủng hộ rồi, bây giờ công đức cản nha. Rồi trong kinh Lão Nữ Nhân cũng có một đoạn, trong kinh Lão Nữ Nhân đó có một đoạn là một hôm cái pháp hội Đức Phật đang thuyết pháp, thì trong lúc ngài đang thuyết pháp đó thì có một bà lão, bà ngồi gần, mà bà lão là bà lão ăn mày, nghĩa là áo quần rất là rách rưới mà cơ thể tiều tụy. Bà lão ăn mày sau khi mà bà nghe thời pháp rồi thì quát nhiên bà trình kệ và bà chứng ngộ. Thì như vậy Ngạ Nan sau khi đó thì Ngạ Nan liền tại đó ngài mới quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, nhân đời trước bà lão ăn mày hiện giờ đây, đời trước làm cái duyên gì và cớ sao mà nghe chỉ nghe một thời pháp của Đức Thế Tôn mà bà ngộ đạo vậy? Bà chứng quả liền, bà thành A La Hán liền. Thì Đức Phật mới nói: này A Nan, bà lão này không phải là người thường. Bà cách đây 500 đời bà là mẹ của Như Lai, nhưng vì kiếp đó Như Lai là con bà, cha mất sớm, gia tài bà rất nhiều, cho nên bà Như Lai muốn phát tâm xuất gia xin với bà rất nhiều lần và bà cản, bà không cho, do ái luyến một đứa con như vậy bà phải chịu quả báo làm ăn mày 500 đời, và cuối cùng qua tới đời này mới được gặp Như Lai và chứng quả hiện tại. Này các vị thấy không? Nghĩa là 500 đời làm người ăn mày chỉ vì cản một người con đi xuất gia. Các vị thấy. Rồi một bài kinh nữa là bài kinh Phú Pháp Tạng, là cái này là ngài Xà Dạ Đa. Thì một hôm ngài Xà Dạ Đa ngài chứng A La Hán rồi, trong kinh Phú Pháp Tạng có nói ngài đi khất thực thì có một vị tỳ kheo thị giả đi theo. Một hôm đi vào trong thành thì ngài Xà Dạ Đa đặc biệt là ngài chứng quả, nhưng mà ngài ít có cười, ít có nói. Thì ngài vừa đi khất thực trở về thì ngài mặt ngài tươi lên và ngài cười, và sau đó ngài buồn. Thì khi về, sau khi thọ thực rồi, rửa chân cho thầy xong rồi, vị thị giả mới quỳ xuống mới hỏi: kính bạch tôn giả, con ít khi thấy tôn giả cười, mà cớ sao hồi nãy trên đường khất thực đi về mà tôn giả cười vậy? Thì ngài mới nói: này con, ta từ lâu rồi ta không gặp, hôm nay nhân ta vừa gặp con quạ, khi đời này ta chứng quả, ta có thiên nhãn, ta thấy con quạ này nó là con của ta. Trong 91 kiếp về trước, đời Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, nó ta muốn ta đi xuất gia, thành ra nó nghe lời mẹ nó và ôm chân ta, nói rằng nếu cha đi xuất gia, cha bỏ con bơ vơ, thì thà rằng cha cắt cổ con trước đi. Vì nó nghe lời mẹ nó và ôm chân ta, cản ta đi xuất gia, cho nên bị quả báo 91 kiếp làm con quạ, và tới giờ này ta mới gặp nó. Các vị thấy không, 91 kiếp nghĩa là cản người cha mình đi xuất gia thôi, mà chịu làm kiếp quạ 91 kiếp. Và các vị biết một kiếp là bao lâu không? Trong Phật học phổ thông và trong kinh Phật cũng có nói cái kiếp không phải là kiếp của mình là 100 năm đâu. Một kiếp đó là 16.798.000 năm là một kiếp. Mà 91 kiếp như vậy là các vị thấy thở Phật quá khứ không phải đơn giản. Cho nên qua những cái bài kinh mà Thông Thuyết lấy ra như vậy, Thông Thuyết nói để cho các vị thấy, nếu mình giúp đỡ và mình hộ trì cho những người đi xuất gia được thì công đức vô lượng. Đã nói cùng một rồi. Bây giờ nếu mình ngăn cản người đi xuất gia, người đó là người thân hoặc là người lạ của mình, thì chắc chắn cái tội báo trong ác đạo của mình không bao giờ tránh khỏi. Mà trong kinh có nói khi chúng ta chịu có quả báo mà cản người đi xuất gia đó, sau khi ở ba đường ác là địa ngục, là quỷ súc sanh đó, tức là đi ra khỏi ác đạo rồi, nghĩa là nếu mà có sanh được ở trong nhân gian cũng bị quả báo đuôi mù, cái đó rất là nặng. Cho nên chúng ta nếu là người có trí tuệ, thấy người khác phát tâm xuất gia, tìm phương tiện giúp đỡ để cho người đó được thành tựu cái mục đích đó, để chi? Để không có giúp cho mọi người đó và giúp cho mọi người luôn luôn giữ được cái đạo đức, giữ được cái giáo pháp của Đức Phật trường tồn, để cho đời này bớt đi những cái tội ác. Nếu chúng ta làm được cái việc đó thì cái phước vô cùng, mà ngược lại thì ngăn cản chúng ta sẽ bị tội rất là nặng nề. Tại sao mà cả người đi xuất gia mà tội nhiều vậy các vị? Đây là theo điều nghĩ của Thông Triết thôi. Nếu người tu mà tu hành chân chánh á, thì thường người đó hiền hay dữ? Hiền hay dữ? Hiền. Chẳng người đó hiền mà cái người đó luôn luôn đem cái từ trường thanh nhẹ hiền của mình đó tới những người khác nữa, đúng không? Do đó mà các vị nói là những cái người mà thiện tri thức ở nơi nào thì chỗ đó mọi người đều được yên ổn, được cái thấm nhuận cái làng mạc đây núi rừng kia và thung lũng nọ, lối về non cao, bậc chân tu ở nơi nào, nhân dân chốn ấy xiết vào an lành, luôn luôn cái từ trường thanh nhẹ nó trang trải ra giúp cho mọi người đó, dù cho thí dụ trong gia đình có những đau khổ chuyện gì mắc mướt cũng tới tìm hỏi chuyện các thầy các sư cô, thì người ta quá giải cho cái phần khổ đau đó, ta chuyển hóa được cái tâm linh của mình. Do vậy mà nếu một người mà đi xuất gia ngộ đạo rồi thì họ giáo hóa chuyển được biết bao nhiêu người khác nữa, rồi từ một sanh mười, mười sanh trăm, trăm sanh ngàn. Mình cản một người tức là cản một là cản tất cả, mà cản tất cả là cái tội vô lượng là như vậy. Các vị thấy cái đó là một cái điều chắc thật, không có cái chỗ nào mà tội bằng cái phần mà cản cái người đi xuất gia. Hôm trước Quỳnh Hùng có nói anh Dũng chứ, có hỏi là tại sao mà những danh từ trong Phật pháp cũng liên quan tới bài công đức xuất gia, hỏi sao mà gọi là thầy, sao gọi là sư ông sao gọi là hòa thượng, sao gọi là đại đức á, thì sẵn đây thông trước muốn nói lên cho các vị biết luôn nha. Bây giờ tóm lại cái phần này,
con có nhiều ít đâu biết không?
Thì sẵn đây cái bài công đức xuất gia thì thông trước nói luôn. Đầu tiên á, các vị là Phật tử, các vị cũng cần nên hiểu cái này. Tại sao danh xưng? Danh xưng tuy là nó chỉ bên ngoài thôi, nhưng mà nó cũng giúp cho chúng ta hiểu được cái cách thức. Tuy là bên ngoài, nhưng mà chúng ta thưa hỏi cái đúng pháp, rồi từ từ chúng ta biết được ích lợi này, chúng ta sẽ triển khai ra thì công đức mình vô lượng. Bây giờ đầu tiên một người thường như các vị gọi là cư sĩ, thì cư sĩ đó còn gọi là cận sự nam, cận sự nữ, mà tiếng Phạn nó gọi là ưu bà tắc, tức là nam cư sĩ, ưu bà di tức là nữ cư sĩ, phải không? Khi mà khi cái người này phát tâm hiểu được cái giáo lý Đức Phật, đi xuất gia để cầu giải thoát cho mình và cứu muôn người, tức là cầu cái tâm phát bồ đề tâm. Bồ đề tâm là gì? Gọi là tâm gì? Tâm gì? Tâm gì? Tâm cầu làm Phật, chứ không phải tâm bố thí không, biết không? Phát tâm là bồ đề, tức là bồ đề để giác ngộ, là cầu thành Phật. Chứ còn phát tâm bồ đề mà chỉ mong làm tiên cõi này cõi kia, chứng A-la-hán không, cũng chưa có phải ý của Phật nữa. Nên người nói là ồ, cái anh đó, cái chị đó bây giờ phát tâm bồ đề rồi đó, bác phát tâm bồ đề là tức là thành Phật rồi, là tu cho bằng Phật mới vừa lòng con á. Thì khi cái người đó phát tâm thì một là còn nhỏ hoặc lớn á, đi vào chùa thì vào đó xuất gia liền không được đâu. Các vị trụ trì ở trong chùa luôn luôn để một thời gian để làm gì? Thử thách. 5 tháng, 7 tháng hay là 1 năm hoặc 5 năm, 3 năm, không biết chừng, tùy. Nhất là ở Việt Nam thì ở ngoài Huế các vị thử thách chú, gọi là chú Điệu, rất là lâu. Khi mà ở đó nhiều khi 5 tháng, 7 tháng, 1 năm, 2 năm mà xuất gia được rồi đó, thì thường là các vị cho xuất gia là cạo tóc thôi, chứ chưa có cho thọ giới liền. Và xuất gia đó rồi một thời gian sau vài ba năm mới cho thọ giới. Mà thọ giới đầu tiên là giới gì? Sa di. Sa di tức là giữ 10 giới. Đó là nam, còn nữ gọi là sa di, sa di ni. Thì khi mà phát tâm mà xuất gia như vậy đó, thì sa di, các thầy nói luôn cho biết nè, sa di đó có 3 hạng. Một đó gọi là khuô sa di, tuổi từ 7 tuổi tới 13 tuổi. Thứ hai gọi là ứng pháp sa di, tức là tuổi từ 14 tới 19 tuổi. Cái tuổi này đó, thứ nhất là thờ thầy để mà thay thầy làm việc khó nhọc, chẳng hạn quét tước dọn dẹp trong liêu rồi đó. Và thứ hai là tu tập thiền tụng, thiền là tọa thiền, tụng là tụng kinh, phải không? Tức là ứng pháp sa di là từ 14 tới 19 tuổi. Và hạng thứ ba là gọi là danh tự sa di, tức là từ 20 tuổi tới 70 tuổi. Nghe là cái danh tự sa di này đó, là sa di này là chỉ có là trên danh tự thôi, chỉ có trên danh tự thôi, tức là thường á thì nói đằng đầu quên đằng đuôi, tức là căn tánh không được lanh lợi. Tuổi đáng là thọ cụ túc giới là tỳ kheo đó, nhưng mà không có đủ cái trình độ để thọ tỳ kheo, thành ra gọi là danh tự, chỉ có trên cái tiếng thôi, chứ còn cái vị này không có được thọ cái cụ túc giới đầy đủ, thành ra gọi là danh tự sa di. Còn sa di đó thường đó là phải thọ 10 giới mới gọi là sa di. Mà có nhiều người xuất gia mà lớn rồi, cũng 30, 40, 50 tuổi rồi mà chỉ xuất gia cạo đầu thôi, mà không có thọ, cho thọ 10 giới sa di thì gọi là hình đồng sa di. Hình đồng tức là cái dáng, cái dáng bên ngoài thì giống như vị sa di, nhưng mà không có thọ đủ 10 giới thành ra không gọi là sa di. Tại sa di tức là người mới xuất gia từ 1 năm cho tới 5 năm hay 7 năm, tùy theo cái tánh hạnh của người đó. Và khi xuất gia đó, sa di thì có 3 hạng, mà các vị cũng dạy luôn là có 5 đức sa di. 5 đức sa di là gì? Để các vị biết, để mà rồi mình ao ước mà để trong lòng của chúng ta. Cái đức thứ nhất á, khi phát tâm là gì? Cảm mộ Phật pháp. Phát tâm là gì? Biết được giáo lý của Đức Phật dạy. Phát tâm là gì? Biết được cõi đời là khổ. muốn dẫn dắt cho mọi người. Thành ra khi đó cái đức mà cái người mới vào xuất gia đó, cái thứ nhất gọi là phát tâm xuất gia vì cảm ngộ Phật pháp. Thứ hai là cái đức thứ hai của sa di là cắt ái tự thân vì không còn thân sơ, nghĩa là cắt cái dây mà thương nhớ, cái ái là luyến ái đó, thương nhớ người thân mình, không còn nghĩ là đây là người thân mình, đây là còn cái người người dưng, tức là sơ là người lạ. Thứ ba là hủy bỏ hình đẹp vì thích đứng pháp y. Tức là thứ ba là gì? Là mình bỏ hình đẹp này, tóc mình cũng cạo bỏ nè, rồi có thậm chí có những giáo đoàn ở Việt Nam bên khất sĩ, các ni cô cạo luôn chân mày luôn đó, để bỏ những cái đẹp đó. Rồi thứ tư là vứt bỏ thân mình vì tôn sưng Phật pháp, vứt bỏ cái thân mạng của mình mà để mà tôn sùng Phật pháp. Thứ năm, chí cầu đại thừa vì giáo hóa chúng sanh. Vì là gì? Mình làm sao xuất gia được là gì? Để chi? Để mình đem như là Phật dạy để dẫn dắt cho mọi người, thì cái đó mới là có giá trị. Rồi mình xuất gia thay vì tóc mình cũng không được, không được để nguyên mà cạo bỏ đi. Các vị để ở đây có biết là tóc cạo được ý nghĩa gì không? Sao ở đây ai biết đâu, nói nghe coi. Sao Viên Ngọc không biết? Rồi sao Dự Hương? Cắt bỏ phiền não thì trúng rồi đó. Các vị thấy phiền não nó nằm ở đâu trong người ta? Nằm ở đâu? Có không? Có nằm trong mình không? Có không? Ở tâm chỗ nào? Tâm không thấy, mổ tim ra các vị là bác sĩ mổ ra cũng không thấy. Nhưng mà khi ai đụng tới nổi bồ đề gai có hiện ra không? Bồ đề gai với bồ đề lửa đó. Có thì cũng vậy đó. Tóc đó, các vị thấy nó mọc ra mình thấy không? Mình có thấy nó mọc không? Không, mà nó có dài không? Dài thì dụ cho phiền não đó. Cái sân giận mình không thấy nó nằm đâu hết, mà tự nhiên nó chạy ra. Bỏ tóc tức là bỏ phiền não, trừ phiền não, bỏ cái ba cái chướng, ba cái nghiệp chướng của chúng ta đó. Cho nên trong khi bỏ cái tóc đó, cái gì thấy người nam cũng vậy, người nữ cũng vậy, nếu cạo đó, tóc rồi thì thấy khó coi, phải không? Phải thấy khó coi không? Nhưng mà thường thì người nữ cạo thấy khó coi, mà người nam hình như cạo thấy nó mát. Do đó mà ngài Nhất Hạnh ngài cũng có nói, khi mà người phá bỏ cái đẹp đẽ của mình đó, cạo tóc đi đó, làm cho mình xấu đi đó, tức là bỏ cái đẹp trần thế, cắt đứt dây ái ân, xuất gia mặc áo pháp, từ giả như người thân, đi trên đường của Phật, nguyện độ hết xa gần. Cái bài kệ đó là khi mà các vị chuẩn bị phủi tóc đó, luôn luôn là các thầy tụng cái bài kệ đó đó. Rồi cái phần sa di là coi như xong rồi ha. Bây giờ lên tới cái phần hết sa di, là khi mà các vị vào chùa gặp các vị mà sa di thì gọi bằng gì? Nếu người nam gọi bằng gì? Người nam cũng gọi bằng thầy. Cái đời của Phật cũng gọi là thầy sa di, nhớ không? Và các cô, các sư cô thì cũng gọi là cô, đi cô gọi là cô. Còn sư cô là lên tới tỳ kheo rồi, bên nữ. Và bên nam đó mà thọ tỳ kheo rồi đó, là khi xuất gia và sa di rồi đó, phải từ 3 năm, 4 năm hoặc 5 năm tùy theo bổn sư, coi tánh hạnh người đó được mới cho người này thọ tỳ kheo. Thọ tỳ kheo giới hay là cụ túc giới, nó gồm có 250 giới cho bên tăng, cho bên nam, và cho bên ni là bên nữ đó là 348 giới. Rồi các vị thấy nè, khi mà một người nam mà thọ sa di rồi, 3 năm sau tu hành tinh tấn đàng hoàng được lên thọ cụ túc giới là tỳ kheo đó, thì các vị thọ tỳ kheo thì các từ một năm, từ một ngày thôi mà thọ tỳ kheo được qua tới 5 năm 3 năm sau đó thì gọi là, gọi người nam mà thọ tỳ kheo rồi thì mà vào chùa gọi gì đó bằng cái gì? Đại đức. Đúng, thì gọi là đại đức. Rồi bao lâu mới gọi thượng tọa? 19 năm sau. Nghĩa là từ khi một ngày mình thọ đại đức, nghe, mình thọ tỳ kheo đó gọi là đại đức. Và mỗi một năm đó là phải đi nhập hạ một lần. Đi nhập hạ hay đi tùng hạ, tức là như vậy đó, 3 tháng đó thì mới được tính là một tuổi lạp hay một tuổi hạ. Mà được 19 tuổi hạ đó thì mới lên được tới gọi là thượng tọa. Nhớ không? Chứ còn nếu mà người là xuất gia thọ cụ túc giới rồi mà 1 năm, 2 năm, 3 năm tới 18 năm sau cũng vẫn còn gọi là đại đức nữa, muốn lên không phải là dễ. Mà có, trong khoảng thời gian đó, nếu mà mình làm gì quấy, sai quấy đó, bị bổn sư hoặc là trong giáo hội họ là họ lột y, tước y, hay là bị trút phế ra người đời nếu mình gây tai tiếng, để mà tẩn xuất mình ra khỏi cái giáo đoàn đó, không phải đơn giản. Đây. Bây giờ đại đức là biết rồi phải không? Đại đức tức là thọ tỳ kheo, thọ tỳ kheo đó đầy đủ, nhưng mà cái tuổi hạ chưa đủ tới 19 tuổi, từ 1 tới 18 thì gọi đại đức, mà được 19 tuổi hạ thì gọi là thượng tọa, lên tới thượng tọa, nhớ chưa? Không sao, khỏi ghi cái này để rồi từ này có băng mà các thầy nói cho, chỉ bây giờ chỉ nghe thôi. Để bây giờ đó, vị tỳ kheo tức là vị đại đức đó, bao nhiêu trong luật có dạy đó, bao nhiêu mà tuổi lạp, tuổi hạ đó mới được thọ để nhận đệ tử, biết không? Chắc không biết quá. Ai nói cô 10 năm vậy? Ai nói? Nghe nói hả? Vị cô này giỏi quá, thập niên, đúng rồi đó. 10 năm thọ cụ túc giới rồi đó, tăng đó, 10 năm được quyền làm thầy, được quyền nhận đệ tử. Vậy thì cô này cũng chuẩn bị kỹ quá ha. Vừa chuẩn bị kỹ rồi, xuất gia rồi, có kỹ. Rồi bây giờ đó là tăng, còn ni. Sao cô ni là bao lâu? Mấy chục năm mới được nhận đệ tử. Trên 10 năm là mấy chục. Sao Dự Hương không biết hả? Nếu ni đó là 12 năm, 12 tuổi lạp, 12 tuổi hạ thì được nhận đệ tử làm thầy à, nhớ chưa? Rồi bây giờ đó, khi mà các vị thọ cụ túc giới, hay là gọi là tỳ kheo, hay gọi là đại đức đó, thì còn một danh từ nữa thì gọi là gì? Sa môn. Hiểu chưa? Sa môn có nghĩa là gì? Sa môn có nghĩa là, sa môn có nghĩa, đây là cái tiếng sa môn là tiếng Phạn, tiếng Hán gọi là cần tức. Cần tức là siêng năng, tu tập giới định huệ, tức là dừng nghỉ, đình chỉ ác tâm, diệt trừ tham sân si à, nhớ không? Sa môn tức nghĩa là cần tức, sa môn có nghĩa là siêng năng tu tập giới định huệ, và tức từ dừng nghỉ, đình chỉ các tâm ác của mình, diệt trừ tham sân si, không để cho nó vướng ở trong lòng. Bởi vì Đức Phật cho, trong trước nói hoài đó, Đức Phật cho chư tăng là giận. Thầy giận bao lâu? Không qua một đêm, tức là câu là tăng hận bất cách túc, túc là một đêm đó. Rồi bây giờ tới tỳ kheo rồi đó. Bây giờ tới cái danh từ, các vị hồi nào giờ có nghe danh từ A Xà Lê không? Nghe A Xà Lê nghĩa là gì vậy? Hả? Giáo thọ A Xà Lê nghĩa giáo thọ, hay quá. Rồi ta nói giáo thọ A Xà Lê nghĩa là gì? Vậy mà không hỏi, thành ra các vị thấy đồ ông thầy A Xà Lê ra tới kìa. Nghe vậy mà không biết, thành ra nhân đây rồi cảm ơn anh Dũng hỏi, và thành ra thông kiến mới nói ra cho biết. A Xà Lê đó là tiếng Phạn, tiếng Hoa, tiếng Hán dịch là quỷ phạm sư. Quỷ phạm tức là quy củ, hay là tiếng Phạn A Xà Lê còn gọi là A Già Lị Gia, A Già Lị Gia, hay là A Xà Lê. Thì A Xà Lê đó có 5 hạng A Xà Lê. Thứ nhất á, gọi là Yết Ma A Xà Lê. Bây giờ nói cái này tới nữa, nó dây chuyện Yết Ma là gì? Gọi là Yết Ma tức là tác pháp, biện sự. Cái làm lễ Yết Ma tức là thí dụ, bây giờ cái chế độ của anh á, lấy theo cái giáo đoàn của Phật, cái luật của Phật mà làm ra cái thượng viện hạ viện đó, tức là có 4 vị tăng muốn cất một cái chùa, muốn cất và xây dựng con đường này thì phải tác pháp, gọi là Yết Ma. Từ trong 4 vị mà có một vị mà chống không được làm thì cũng cái việc đó không làm được, nhớ không? Đó là dân chủ như vậy đó. Chẳng hạn bây giờ đó là tam sư thất chứng là 7 vị, 3 vị hòa thượng, cái là 7 vị tỳ kheo để mà chứng giới rồi truyền giới làm để xuất gia cho một cái cậu này. Nhưng mà trong khi mà tác pháp đó, bây giờ hôm nay chưa tăng họp để làm gì, thì cái vị mà tác pháp với A Xà Lê đó, nghĩa là Yết Ma A Xà Lê, tức là đọc cái mẫu đó, hôm nay chưa tăng văn tập đủ chưa, là đúc pháp hay không, rồi kia nó tác pháp là 4 lần. Mà như vậy đó, thí dụ trong đó 7 người là chứng sư, là 3 vị là coi như là truyền giới, Thì như vậy đó, trong đó chỉ cần một trong bảy vị thôi. Họ hỏi là hôm nay là chư tăng tập hợp lại để truyền thế pháp là xuống tóc đó, là truyền giới sa di cho cái vị đó, tên đó cái tác pháp này, việc này có thành hay không. Tất cả mọi người đều là thành, mà chỉ một vị tăng tôi nói không thành thì rồi vị đó cũng không được xuất gia. Hiểu không? Thành ra gọi là yết ma a xà lê. Yết ma tức là đọc cái nghi thức. A xà lê là cái vị mà giữ gìn cái nghi thức để mà làm thưa thỉnh và cái việc gì đó cho đúng pháp. Thứ hai là giáo thọ a xà lê, là cái vị a xà lê này đó là dạy cái nghi cũ luật lệ cho hàng xuất gia. Thứ ba là tôn chứng a xà lê. Đó, tôn chứng là gì? Cái vị mà làm tỳ kheo 5 năm được xuất gia, 5 tuổi hạ rồi thì được gọi là a xà lê. Tôn chứng tức là chứng minh trong 7 vị để mà truyền giới cho vị nào xuất gia đó thì gọi là tôn chứng a xà lê. Thứ tư là thọ kinh a xà lê, tức là vị này dạy kinh điển giáo nghĩa của Đức Phật cho chư tăng thì gọi là thọ kinh a xà lê. Và thứ năm là y chỉ a xà lê. Y đó là nương vào chỉ, tức là theo cái tôn chỉ, tức là y vào tôn chỉ của cái vị mà y chỉ a xà lê này, tức là chẳng hạn như vị này có cái pháp tu mà bây giờ mình xuất gia rồi nhưng mà mình chưa có pháp tu, mình tới dạ kính bạch ngài, kính bạch thượng tọa, kính bạch đại đức, xin đại đức hoan hỷ cho con nhận con tôn đại đức làm y chỉ a xà lê, thì mình nương vào vị thầy đó để học cái phương pháp tu thì gọi là y chỉ a xà lê. Thì bây giờ a xà lê biết rồi phải không? Bây giờ lên tới thượng tọa. Thượng tọa có 4 hạng thượng tọa, chứ không phải chuyện mình kêu nó thượng tọa là cái một thôi. Thứ nhất á, thì gọi là thanh niên thượng tọa. Thứ hai thì gọi là phước đức thượng tọa. Thứ ba gọi là trí tuệ thượng tọa. Thứ tư gọi là pháp tánh thượng tọa. Thì tại sao mà thứ nhất là giờ các thầy mới giải thích này, gọi là thanh niên thượng tọa. Sanh là đời, niên là tuổi, là tuổi đời của thượng tọa đó. Cái vị đó đó thọ cụ túc giới qua từ 19 tuổi hạ sắp lên rồi, thành ra cái tuổi này có tuổi đời cao mà rồi có tuổi hạ cũng cao, thì gọi là sanh niên thượng tọa. Thường thì các vị gọi là sanh niên thượng tọa này tuổi từ 50, 60 hoặc 70 tuổi gọi là thượng tọa, nhưng mà đa số gọi là sanh niên thượng tọa này đó, vị này không có tài, nó phá không được. Các vị nhớ là không phải xuất gia người nào cũng thiếu pháp được hết đâu. Cái đời của Đức Phật tại thế có nhiều vị chứng A-la-hán mà nói pháp không được rồi thôi các vị nhập niết bàn. Có cái duyên với chúng sanh không phải đơn giản. Nhiều khi đã học một bụng đầy trên trong bụng, cái gì sách gì cũng biết hết trơn, mà nói một người hai người thì nói được, mà đông người thì khớp nói không được, mà tập hoài tập không được. Cái duyên chúng sanh không có. Còn người không học mà tự nhiên nói lưu loát, mà nói người ta nghe. Có người nghĩa là học lưu loát mà nói thông thao thao bất tuyệt, mà nói rồi không ai nghe hết trơn, ta đi hết trơn. Thành ra có một cái lần Đức trong kinh A Hàm có nói, ngài Mục Kiền Liên, Đức Thế Tôn đi qua một cái xứ mà cùng giáo đoàn đi tới xứ này, vua quan đều không có cúng dường, nghĩa là kiếm khất thực rất là khó khăn. Nhưng mà khi tới ngày Móc Cà La Ná, biết không? Móc Cà La Ná, tiếng Phạn gọi là Móc Cà La Ná, tiếng Trung Hoa dịch là Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên tới, vua quan và dân chúng theo cúng dường ào ào làm cho chư tăng được no đủ. Các ngạ na mới quỳ hỏi bạch Đức Thế Tôn á, cớ sao mà tăng đoàn tới đây mấy ngày mà Đức Thế Tôn mà coi như phước đức gọi là lưỡng túc tôn, là phước đầy đủ, trí huệ đầy đủ, mà lại chịu là người ta cúng dường ít, mà rồi không ai cúng dường, mà ngày Mục Kiền Liên tới mà ta cúng dường, vua quan cũng tới cúng dường vậy. Thì Đức Phật nói này A Nan, cái số mà ở trong cái thành này đó, vua quan đó trước đây đó là một cái bầy ong, và Mục Kiền Liên đó là ông tiều phu, có cái chuyện đánh một người liên là một người liên niệm Phật, thành ra mới nói sau này thôi đừng có đánh tôi, để tôi sau này tôi tu hành và giải thoát, tôi độ cho các vị đừng đánh tôi nữa, nhảy xuống trước cái hồ cái ao á. Thành ra do đó mỗi người đều có duyên hết á. Thành ra các vị thấy tới chùa mà phá chùa chửi các thầy hay là các sư cô đó cũng có duyên, sau này cũng gặp nữa, cái duyên nghịch. Còn vậy là cúng chùa là giúp đỡ các sư cô các thầy thì cũng có duyên, mà duyên thuận các vị chịu duyên nào, thuận nghịch gì cũng gặp hết trơn á, sau này cũng xuất gia cạo đầu hết thôi, không sớm thì muộn thôi. Do đó các vị thấy không, sanh niên thượng tọa đó tức là những vị này đời trước ít gieo duyên lành với chúng sanh, thành ra nói không ai nghe, nhưng mà tu hành rất là tốt, nhưng mà lại cái tài thì không có, ăn nói lưu loát không được. Rồi bây giờ tới thứ hai là phước đức thượng tọa, nghĩa là thượng tọa đó thì phải có đủ 19 tuổi hạ mới gọi thượng tọa chứ, nhưng mà lại đây đó, ngặt con cái là vị này không có đủ mà được gọi là thượng tọa, là tại vì cái vị này đi tới đâu phước đức quá lớn, ai cũng theo, nói gì người ta cũng nghe, thì do đó làm cái chuyện Phật pháp hương thịnh. Nghĩa là thí dụ thế, có chị thấy không, nghĩa là tới đây tới năm mấy rồi, đất cũng không có, dùi không có, hàng cấm còn nhiều vậy, ở không vậy đó mà ta mời lại chùa này kia đó mà cũng không thèm nhận nữa, vô cái phước cái duyên đời trước chứ không phải là nói khơi khơi. Thành ra các vị thấy phước đức thượng tọa tuổi nhỏ mà đi tới đâu đó 2-3 cái chùa pháp vô hương thịnh, phước đức lớn, nói gì ai cũng nghe, đồ chúng nghe là đông rần rần, thì cái đó dù tuổi nhỏ cũng được gọi là thượng tọa nữa, chứ không phải là cố định. Phật pháp là bất định pháp chứ không phải là cố định. Thì quý anh chị biết cái phước đức thượng tọa rồi phải không, hàng thứ hai rồi. Bây giờ tới hàng thứ ba là trí tuệ thượng tọa. Bây giờ các vị thấy biết á, theo luật á, từ 5-7 tuổi, 7 tuổi mới bắt đầu nhận vô làm khu ô sa di, nhớ chưa? 7 tuổi tới 13 tuổi, nhỏ hơn nữa thì ở chùa không nhận. Nhưng mà có vị mà vào 7 tuổi đó mà ở tới 19 tuổi cũng vẫn là sa di, không thọ được cụ túc giới đâu, phải đủ 20 tuổi mới được thọ cụ túc giới. Rồi cái ngày thọ cụ túc giới, xin lỗi nha, hôm qua thấy thi ra trường dược sĩ đó, thấy mà long trọng vô cùng, nhưng mà đời tu đó, thọ cụ túc giới long trọng bằng 10 lần 100 lần nữa con ơi. Cái ngày đó các thầy rất là hoan hỷ, người trong ngóng khi mà xuất gia là sa di rồi, muốn trong ngóng là thọ được tỳ kheo đang tu, có giới nhiều tu, giống như thế cái xe mang một chiếc tàu mà chở rồi 300-400 tấn mà chở có một bao gạo à, thành ra nó đi cũng tốn tiền xăng, thành ra do đó cụ túc giới là giới đầy đủ, cơ phước nó nhiều hơn. Cho nên khi mà trí tuệ thượng tọa đó thì không căn cứ vào tuổi tác, thay cái luật thì 20 tuổi mới được quyền thọ cụ túc giới, là thọ 250 giới tới người nam đó. Nhưng mà có vị 17 tuổi nghĩa là xuất cách quá, các vị tổ cũng cho thọ giới cụ túc à, chứ không phải là nhất thiết phải 20 tuổi, có những cái ngoại lệ. Thì các vị này đó trí huệ rất là cao siêu, tu rất là nhiều đời, lão thông kinh tạng, đi tới đâu cũng là hoằng dương chánh pháp, làm cho Phật pháp hưng thịnh. Các vị nhớ có cái bài kệ mà coi như là nói cái bài kệ này, thông thuyết cũng có đọc hoài, các vị nhớ không? Sa di 14 ưa giảng kinh, tuổi cỡ như ông chỉ mang bình, sa di thuyết pháp sa môn thính, chẳng dụng niên cao cậy tánh linh. Nói bài kệ nói ai ở đây, ai nhớ không? Nói tới ai? Nói thế ai? Trả bài lại cho tôi hết trơn này. Nói bao nhiêu rác cổ. Chưa nói cái này hả? Có nói một lần là các vị quên, là nói tới ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đó. Nhớ chưa? Nói cái tên này thì các vị nhớ. Sa di 14 ưa giảng kinh, ngài có 14 tuổi mà ngài giảng kinh, tuổi cỡ như ông chỉ mang bình. 14 tuổi đó là tuổi này thì mấy chú tiểu đi mang bình bát cho mấy ông thầy tỳ kheo thôi. Mà sa di thuyết pháp sa môn thính, ngày giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, ngày giảng kinh là Hoa Nghiêm cho các vị đại lão hòa thượng nghe. Sa di thuyết pháp sa môn thính, sa môn là những cái vị tỳ kheo cái gì, còn đại sa môn là gì, là hòa thượng. Sa di thuyết pháp sa môn thính, chẳng dụng niên cao mà cậy tánh linh. Linh là sáng, chỉ người tu nhiều đời rồi. Mà ngài là ai? Tiền kiếp ngài là viên án ngày sau khi giết Diệu Thố rồi đó, sau này không chứ kể luôn chuyện đó cho tại đây hết giờ. Thành ra sau khi giết Diệu Thố rồi đó, ngài đi tu 10 đời 10 kiếp tu hành tinh tấn, mà qua tới cái đời này làm quốc sư, là Ngộ Đạo quốc sư đó, được vua Đường Hy Tông cúng dường ở Trầm Hương, rồi khởi nghĩ lên cái mũi vẽ mặt người nó xẹt vô cái làn khói, nhớ chưa? Đó là ngài đó, cái hạng này gọi là cái hạng trí tuệ thượng tọa đó, không căn cứ tuổi tác. Thành ra mình đừng nói ở cái ông này còn nhỏ xíu mà thượng tọa cái gì này kia, có học đây mình mới có hiểu được, cái vị này mình không lường được. Ngoại hiện phàm phu mà nội biến Bồ Tát, ngoại là ngoài, hiện phàm phu giống như cái người ngơ ngơ ngáo ngáo, mà nội biến là bên trong là Bồ Tát, mình không biết được, mình khinh chê là mang tội. Rồi bây giờ thứ tư là pháp tánh thượng tọa, nhớ nghe, pháp tánh thượng tọa. Trong bốn hạng thượng tọa, hạng thượng tọa thứ tư này là số một. Pháp tánh là gì? Tánh này có sẵn. Pháp là gì? Là Phật pháp, là pháp tánh, tức là tánh Phật, tức là cái vị này đã chứng vào A La Hán rồi, nghĩa là không còn sanh tử luân hồi nữa. Cái vị này vừa thuyết pháp bậc nhất mà thần thông bậc nhất, mà trí huệ cũng bậc nhất, đó là pháp tánh thượng tọa. Ở đây A La Hán có nghĩa là gì? Đâu ai trả lời được đâu, trả lời được bữa trưa là tôi dành bữa cơm trưa để cho các vị, tôi không ăn. Hồi đó giờ nói mà cũng phải chừa lại chứ. Có gì? A La Hán là gì? Hả? Không còn luân hồi, cái đó ai đâu không biết. Cái đó là có mấy nghĩa. Cái đó là có mấy nghĩa. Còn A La Hán cái nghĩa là gì? Chữ A La có gì là rồi Hán có nghĩa là gì á? Cái đó tôi chưa nói mà các vị biết rồi mới hay. A La có nghĩa là giặt. Còn hát đúng là tiếng Phạn đó, tiếng Sanskrit, tiếng Sanskrit nó là A La Hát. Thành ra A La có nghĩa là giặt, hát tức là giết, là giết giặt, là giết giặt phiền não đó. Nhớ chưa? A La Hán dịch ra tiếng Hán, tiếng Trung Hoa là A La Hán, tức là A La Hát, tức là A La Hán. A La là giặt, Hán là giết. Thành ra A La Hán có nghĩa là ứng cúng vô sanh sát tặc, nghĩa là A La tức là giặt đó, tặc là giặt đó, rồi hát là giết, rồi giết là sát tặc đó. Thành ứng cúng là đáng cho trời người cúng dường, và vô sanh là không có sanh khởi những cái phiền não nữa, và sát tặc là giết cái giặc tham sân si, giết cái giặc là phiền não. Vô sanh cũng có nghĩa là không còn lăn lộn trong cõi đời này nữa. Rồi bây giờ thượng tọa có bốn hạng đó ha. Rồi bây giờ tới hết thượng tọa tới gì? Hòa thượng. Hòa thượng có nghĩa là gì? Ở đây có ai thích làm hòa thượng đưa ta lên coi. Ai cũng thích hết trơn à. Hòa thượng đó định nghĩa nè, đây là vua Minh Mạng, ngài phong cho một vị sơn nhân, vị này làm đường tìm được cái tượng Phật trong đó, là ngài vào trong rừng, rồi sau này trong Việt Nam Phật giáo sử lược của ngài thượng tọa mật thể đó, có để là ngài sau này ngài cởi cọp về Huế. Thành ra được vua Minh Mạng phong cho một cái định nghĩa là hòa thượng. Hòa thượng là thuần nhất bất tạp là hòa, vạn loại xưng tôn là thượng. Giết một chi chừng nữa nghe băng lại. Nghe hay không? Nghĩa là hòa thượng là gì? Thuần nhất bất tạp, nghĩa là như là cái viên kim cương đó, cái hột xoàn đó, mà nó không có chút bọt, nó thuần nhất, nó không có bọt, không có tạp lẫn vô cái bọt hay là cái hạt gì đó, đó gọi là thuần nhất bất tạp là hòa, mà vạn loại xưng tôn là thượng. Chư thiên và các cõi người đời, người kẻ ác, người dữ, người hiền cũng đều là tán thán để tới gần được an ổn, từ gọi là xưng tôn, là gọi là thượng, không có gì hơn đó. Hòa thượng tức là như vậy. Nhưng mà hòa thượng á cũng còn có cái nghĩa, có cái nghĩa là lực sanh, cũng có nghĩa là thân kính sư hay là thân giáo sư. Là tại sao vậy? Sao gọi là lực sanh? Lực là sức mạnh, sanh là khiến cho người nào ở gần vị này đó sanh ra cái trí tuệ đó, là sanh ra cái trí tuệ. Người nào mà ở gần những vị thật là hòa thượng chân tu đó thì người đó sẽ sanh ra trí tuệ, đó gọi là lực sanh. Cái thứ hai nữa gọi là thân kính sư hay là thân giáo sư. thân kính sư. Thân kính sư tức là cái vị này hay là thân giáo sư luôn luôn
là đem cái thân của mình để mà dạy cho những người xung quanh được có ích lợi vô cùng lớn lao. Hòa thượng theo như cái tiếng của tiếng Phạn còn gọi là Ô Ba Đà Gia, có nghĩa là những cái vị mà có đức độ cao tột. Tuy rằng hòa thượng nếu phàm tăng thì chưa có chứng được cái quả A La Hán, nhưng mà các vị này có đức độ và hướng dẫn mọi người theo Phật pháp để làm nối truyền cái mạng mạch của Phật pháp. Có nhiều vị là hòa thượng nhưng mà các vị đã chứng A La Hán, nhưng mà mình không biết. Từ đời chúng ta lăn lộn trong sanh tử, có nhiều cái câu mà chẳng hạn như các vị cổ đức thường dạy: ngoại hiện phàm phu, nội biến Bồ Tát. Ngoại là bên ngoài, hiện ra là phàm phu, coi như cái thường người thường, nhiều khi khuyết tật, nhiều khi phạm giới, nhiều khi có cái tánh ngông ngông hay là khờ khờ, nhưng mà nội biến ở bên trong đó, các vị này là những hàng Bồ Tát thị hiện. Chúng ta không biết, chúng ta khi thường hay là chúng ta xúc phạm mắc cái tội vô cùng lớn lao. Trong kinh có nói những vị A La Hán chúng ta cũng không biết được. Chẳng hạn như thế, như cái người đệ tử của ngài Xá Lợi Phất đó, chịu đói mà cho tới khi chứng rồi nhập niết bàn luôn đó, chứng quả A La Hán mà chịu đói luôn đó. Tiền kiếp đó, là một vị trụ trì, thì có vị khách ăn tới ở, thì vị này là đi khất thực chung với cái vị khách ăn, mà vị khách ăn là chứng A La Hán rồi, mà xúc phạm tới cái vị A La Hán đó mà sau này phải chịu năm đọa địa ngục, rồi tới ngạ quỷ, tới súc sanh, lên tới làm người mà phải chịu đói, mà khi nhờ có duyên xuất gia đời trước, đời này mới được gặp Đức Phật và gặp ngài Xá Lợi Phất độ cho chứng quả A La Hán đó. A La Hán bởi vì chúng ta người thường mắt thịt chúng ta không biết ai là chứng quả ai là không, nhưng mà thường trong kinh có dạy cho chúng ta đó, muốn biết vị nào chứng quả thánh A La Hán hay không đó, thì muốn biết vị tăng nào có chứng A La Hán hay không, chúng ta không khó biết lắm, có thân cận lâu rồi có nhìn xem có vị đó sò xét phải cọp mắt chúng ta kỹ càng. Và trong đó trong kinh có dạy là bốn điều kiện. Bốn điều kiện là như thế nào? Thứ nhất á, mình nhìn cái vị tỳ kheo đó đó có cái giới được thanh tịnh hay không, có bị phạm giới hay không. Nhưng mà phần này chúng ta cũng khó biết, nhiều khi những vị Bồ Tát thể hiện cho phạm giới mà chúng ta không biết. Cho nên thứ nhất chúng ta thấy người đó giữ giới thanh tịnh, thứ hai là lục căn thanh tịnh, là sáu cái căn từ mắt tai mũi lưỡi thân ý đều không bị nhơ nhiễm, không bị bụi trần nhiễm vào đó, thì đó được gọi là lục căn thanh tịnh. Thứ ba là mạng sống thanh tịnh, là sống theo chánh mạng, nghĩa là sống không có như là làm cái điều sai cái lời Phật dạy, chẳng hạn như thế trong chăn nuôi trồng trọt hay là làm bùa chú để mà có tiền để sống, thì đó gọi là mạng sống thanh tịnh. Và thứ tư là quan trọng nhất đó, gọi là niệm thanh tịnh. Quý đệ nhớ không, niệm thanh tịnh là gì? Là luôn luôn sống bị đó, sống trong tỉnh giác, không có bị mê lầm gì hết, luôn luôn nghĩa là tâm không còn móng khởi, đó là niệm thanh tịnh. Thông tiếp tập lại nè, muốn đoán xem vị tăng đó có phải là A La Hán hay không thì chúng ta xét trong bốn điều kiện: thứ nhất là giới thanh tịnh, thứ hai là lục căn thanh tịnh, thứ ba là mạng sống thanh tịnh, và thứ tư là niệm thanh tịnh. Giờ tiếp tục tới hòa thượng, muốn được làm hòa thượng thì phải có 40 tuổi hạ, chứ không phải đơn giản. Như các vị thấy, như thượng tọa đó thì chỉ cần có 19 tuổi lạp thôi là được gọi là thượng tọa, nhưng mà với hòa thượng thì phải 40 tuổi lạp mới được gọi là hòa thượng, tức là 20 tuổi thọ tỳ kheo thì thêm 40 tuổi lạp nữa, tức là phải có 60 tuổi đời nếu mà xuất gia, ấu niên xuất gia. Thì phải có 5 điều kiện mới được gọi là hòa thượng. Thứ nhất là ngày xưa đã gọi là thập hạ dĩ thượng ri hòa thượng, là phải có từ 10 cái tuổi hạ trở lên